Chương 481, Liên Uy ngưỡng tin tưởng là Nam Di, phải rong ruổi xa trường, kề vai sát cánh cùng đồng chí đẫm máu giết địch, cảm nhận được khí tức hùng mạnh của hai hỏa phượng hoàng trên bầu trời, lòng Tu Ngộ không cũng dâng trào hào khí. Ngày xưa ở Hoa Quả Sơn, hắn cũng từng có một nhóm huynh đệ như vậy, nhưng sau này chỉ có mình hắn dám chống lại Thiên Định. Tuy Tu Ngộ không chưa bao giờ nói ra, nhưng sự cô đơn trong những trận chiến đó là có thật. Nhưng hôm nay, đối mặt với kẻ thù mạnh hơn gấp vô số lần, Tôn Ngộ không không còn đơn độc chiến đấu, sau lưng hắn là đồng đội, là huynh đệ, cùng với hai hỏa phượng trực lửa giữa bầu trời. Tôn Ngộ không xoay người nhảy xuống, tay cầm kim cô bổng, lao về phía Liên Uy ngưỡng. Kỳ thực, Tôn Ngộ không biết rằng lựa chọn chính xác nhất lúc này là mở ra Vạn Yêu Cung, để mọi người trong Vạn Yêu Cung được truyền tống đến những nơi khác. Tuy nhiên, cách làm này tuy an toàn nhưng không phải là điều Tôn Ngộ không muốn. Hắn cần một trận chiến đẫm máu. Vừa lao xuống, Tôn Ngộ không vừa tìm kiếm Tê Chiếu trong đám người, nhưng không thấy. Chẳng lẽ Tê Chiếu không ở đây? Trong tình cảnh nguy cấp này, tại sao hắn khâm chiến? Tuy nhiên, Tôn Ngộ không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Cả người như sao chổi lao xuống, Tôn Ngộ không ầm ầm rơi xuống đất. Ngay khi tiếp đất, Tôn Ngộ không biến thành hỗn độn cự nhân với bộ lông màu trắng bạc. Tuy bộ đề diệu thụ trong cơ thể bị thiếu một đoạn, nhưng không ảnh hưởng gì. Sau khi biến thành hỗn độn cự nhân, bồ đề diệu thụ cũng dung nhập vào huyết nhục của hắn. Nhưng còn chưa hết, động tác đầu tiên của Tôn Ngộ không sau khi rơi xuống đất là giơ tay phải lên, rải ra 108 hạt không gian xa bao trùm toàn bộ chiến trường. Ngay sau đó, hắn đưa tay ra, xé rách không gian. Vạn linh cẩn thận ký cửu tắc quyết, thứ chính quyết, cửu tắc là vị linh, cửu tắc kim cương viên hiện thế, khi cửu tắc kim cương viên, hay còn gọi là xích khao mã, hầu vô chí kỷ xuất hiện. Tôn Ngộ không liên tục gia thân năm thức, tám thức là chôn vùi, bảy thức là niêm phong, năm thức là phòng ngự, bốn thức là phá hủy, và thứ nhất là khí thế. Với năm thức gia thân, xích khao mã hầu vô chi kỳ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cả tấn công và phòng ngự đều đạt đến đỉnh cao. Năm thức gia thân, vô chi kỳ cảm nhận được sức mạnh vô song của bản thân. Giữa không trung, nó đấm ngực, ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó nó đảo ngược thân hình, đầu dưới chân trên. Hai tay uốn cong sau lưng, mang theo khí thế cuồng bạo, nó lao thẳng xuống từ trên trời, cảm nhận được khí thế và uy hiếp khủng khiếp của Vô Chi Kỳ. Tất cả mọi người trong trận chiến đều rúng động, không ai dám đối đầu với mũi nhọn này, vội vàng tránh lui. Nơi Vô Chi Kỳ rơi xuống lập tức tạo thành một mảng đất trống. Tôn Ngộ không tham gia chiến đấu ngay lập tức, nhìn Vô Chi Kỳ với chiến ý bừng bừng. Tôn Ngộ không nở một nụ cười, hai tay trước người lại cử động. Không gian một lần nữa rung chuyển dữ dội, 12 tổ vu giáng lâm. Lúc này, 12 tổ vu đã không còn như lúc ở bàn cổ giới. 9 người trong số họ đều là chí tôn đỉnh phong cửu vân, và khi phối hợp cùng nhau, sức mạnh của họ tuyệt đối không thua kém 6-7 giới chủ liên thủ. 12 tổ vu vốn là tổ tiên của 12 chủng tộc, sau này được thông thiên luyện hóa bằng bí pháp nên thực lực càng tăng. Mỗi tổ vu đều có năng lực đặc biệt. Và việc bị vây đánh bởi 12 người này không phải là chuyện dễ dàng. Trận chiến vốn đã nghiêng về một phía, và với sự gia nhập của 12 tổ vu, nó càng trở nên nghiêng ngả hơn. Sau khi 12 tổ vu tham chiến, Tôn Ngộ không vẫn chưa dừng lại, quay người sang Ẩn Sơn Động. Hắn hét lớn, Ẩn Sơn Động, hôm nay cho ngươi đánh thoải mái. Nói xong, Tôn Ngộ không vỗ ngực phải, sau đó dùng sức kéo ra một phát. Lập tức, một đoàn ánh sáng màu vàng xuất hiện trước ngực hắn. Tôn Ngộ không nghiêng người, ném đoạn ánh sáng màu vàng xuống một mảng đất trống bên cạnh. Đoạn ánh sáng màu vàng bùng to lên khi rơi xuống đất, biến thành một ngọn núi khổng lồ cao ngàn trượng. Tiếng nổ vang dội vang lên khi ngọn núi khổng lồ rơi xuống đất, khiến mọi người kinh hãi. Khi thấy hùng vĩ, uy nghiêm của ngọn núi khiến lòng người run sợ. Ẩn Sơn Động nhìn ngọn núi này, hai mắt sáng rực, mỗi chân điểm xuống đất, nó bay vút lên, lao thẳng vào ngọn núi. Ngọn núi này hiển nhiên là do Tôn Ngộ không sử dụng hoang thổ bi biến thành trấn thế linh sơn. Tôn Ngộ không nghĩ ra còn có thứ gì phù hợp hơn ngọn núi này để Ẩn Sơn Động. Vũ Minh nhìn Ẩn Sơn Động vui vẻ chui vào trong, không khỏi lẩm bẩm, may mắn ca ra tay chào buổi sáng, bằng không thì tiểu ẩn sẽ vừa ý ai còn chưa xác định. Giọng nói của Vũ Minh tuy tươi nhỏ, nhưng Tôn Ngộ không vẫn nghe thấy. Quay đầu nhìn Vũ Minh với vẻ mặt trêu tức, Vũ Minh vội vàng vỗ nhẹ vào miệng mình, sau đó hắn kéo Hắc Khôi, cả hai lao vào chiến trận. Vũ Minh và Hắc Khôi cũng không thể đứng ngoài cuộc. Long Hoàng cầm Hoàng Kim Long Thương, lao vào chiến trận như một con trâu điên. Minh Thiết cuồng lắc đầu, bay lên trời. Trong trận chiến hỗn loạn này, hắn không thể phát huy hết sức mạnh của mình, nên tốt hơn là hỗ trợ Ẩn Sơn Động. Với sự trợ giúp của hắn, Ẩn Sơn Động có thể bộc phát sức mạnh vượt xa người thường. Trước khi Tôn Ngộ Không và các đồng minh gia nhập, trận chiến giữa Phản Yêu Quốc và Liên Minh Hồng Hoang Cổ Giới Thương Lan Thủy Giới tuy hỗn loạn, nhưng vẫn là chiến đấu đơn lẻ. Một người Phản Yêu Quốc chống lại hai hoặc ba người. Tuy nhiên, sau khi quân tiếp viện của Tôn Ngộ Không đến, trận chiến lập tức biến thành hỗn chiến. Điều này không phải do Hoàng Tuyền và Phương Thốn cố ý gây ra, mà thực tế, chiến đấu đơn lẻ có lợi cho họ hơn. Với số lượng áp đảo, họ hoàn toàn có thể vây đánh ba hoặc bốn người. Chính vì lo lắng điều này xảy ra, Liên Uy Ngưỡng lập tức ra lệnh thu hẹp phòng tuyến, mọi người bỏ đối thủ và tập trung chiến đấu. 20 người tuy chỉ bằng một nửa, nhưng do vòng vây thu nhỏ, họ chỉ cần đối mặt với 3 hoặc 40 người tấn công mỗi lần. Như vậy, họ có thể kiên trì lâu hơn. Đúng vậy, Phản Yêu Quốc hiện đang chật vật chống đỡ. Với sự chênh lệch về số lượng quá lớn, họ cần một phép màu để lật ngược thế cờ, mà mục đích hiện tại của Tôn Ngộ Không là dập tắt phép màu đó ngay từ đầu. Nhìn thấy chiến cục đã ổn định, Tôn Ngộ Không gọi Lão Sa và cùng bay đi. Tôn Ngộ Không không hề sợ hãi, mà lại đi tìm Tê Chiếu. Trước đó, hắn đã suy đoán rằng ác chủ bài của Vạn Yêu Quốc chính là việc thế lệnh trong tay Tê Chiếu. Việc Tê Chiếu không tham gia vào trận chiến khơi suy đoán này, rốt vừa qua càng củng cố suy đoán này. Tôn Ngộ Không muốn biết Tê Chiếu đang đi triệu hồi diệt thế cửu đầu xà. Hơn nữa, ngay lúc đó, Tôn Ngộ Không và Lão Sa gần như đồng thời cảm nhận được khí tức từ văn hóa số 9 trấn giới thiên bị, nên hắn mới quyết định cùng Lão Sa đi ngay. Nghe! Dưới chiến trường, Liên Uy Ngưỡng cũng nhìn thấy Tôn Ngộ Không và Lão Sa rời đi. Tuy nhiên, hắn không hề ngạc nhiên, mà nở một nụ cười. Chỉ đến khi Tôn Ngộ Không và Lão Sa biến mất khỏi tầm mắt, Liên Uy Ngưỡng mới hạ lệnh, động thủ. Hay chữ đơn giản, nhưng mang đến hiệu quả to lớn, vốn đang vây công Vạn Yêu Quốc, quân địch bỗng nhiên rối loạn. Nguồn cơn của sự rối loạn là do những kẻ nằm vùng xuất hiện. Kế hoạch tàn khốc của đại nhân vật lại một lần nữa khiến mọi người kinh hãi. Giữa Hồng Hoang Cổ Giới, Thương Lan Thủy Giới, Phương Thốn Linh Giới và Vạn Thần Điện, có rất nhiều người đã chết nhưng được hồi sinh, và cũng có nhiều người may mắn sống sót. Theo lệnh của Liên Uy Ngưỡng, 16-17 người trong số họ lập tức ra tay tấn công chính đồng đội của mình. Vì biết mình là nằm vùng, những kẻ này luôn ẩn náu sau lưng đồng đội trong trận chiến. Do đó khi họ ra tay, hơn 10 người đã tử vong ngay lập tức. Những người còn lại tuy phản ứng nhanh nhưng cũng đều bị thương nặng. Trong số những kẻ nằm vùng này có cả Chí Tôn Cửu Vân, những kẻ vô danh tiểu tốt và thậm chí cả một giới chủ. Mục tiêu của giới chủ này là Phong Khê, Chí Tôn Cửu Vân đỉnh phong của Vạn Thần Điện. Hắn ra tay chí mạng,